ăn cho tất cả mọi người nãy giờ như ý, hiểu không?
Dạ cảm ơn thầy.
Anh chị em là còn câu hỏi cá nhân nào nữa? Mấy chị chiều hỏi có mấy câu hỏi gì gia đình nữa?
Cứ việc hỏi nói chuyện cho vui, lâu lâu mới gặp một lần. Tôi nay đi đây đi đó, tôi cũng mến thương tất cả mọi người gặp được. Tôi nói như người trong nhà.
Anh chị em nào có câu hỏi nào cứ hỏi lên để cái tiết kiệm thời gian.
Các bạn nói chuyện với tôi không lỗ đâu. Tuy rằng đếm không được đô la, nhưng mà có đô la ông trời chạy vô tâm các bạn, họ nào các bạn không hay đâu.
Chứ đặt câu hỏi.
Chứ đừng nói tôi không biết nói, không biết năng, tôi sợ. Không sợ gì hết. Ông Tám là tôi là ông Tám. Lên nói chuyện đập đầu ông Tám để coi đi ông Tám có cái gì. Cứ việc hỏi tớ để học.
Con có một câu hỏi về gia đình con. Nhưng cái là của con thì không có gì khác khác. Khi mà còn chồng của con, thì khi mà con thấy ông về với pháp âm như thế này, thì chồng con cũng không có phản đối gì. Mà sau khi con đi đại hội đi như về, thì nghe ra cái cuộc băng là có điểm cái tổ sư là
cho nên cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến. Tại sao để cho những phần điển này xuống, phần điển kia xuống, để thấy cái gì? Để thấy khả năng của hành giả và tiến, chứ không phải là tin vô đó. Như điển ông Tư xuống, tin vô đó, không có ông Tư chết đi. Điển của Ngọc Hoàng xuống, không tin như đó, không có tôi chết đây. Chúng ta mới thấy rõ rằng mục đích của ta tu vô vi để chi? Để giải nghiệp tâm và thanh nhẹ, trở về cái cảnh thanh nhẹ. Và chúng ta thấy rằng cái người này hồi nào giờ không biết nói những cái văn hoa đó, nhưng mà bây giờ cái luồng điển chuyển xuống thì họ nói, và chúng ta mới thấy rõ rằng bên kia có cái cõi rõ ràng. Cho nên chúng ta cố gắng tu xuất hồn để chúng ta đi, chúng ta đi xét cái cảnh đó thử đúng hay là không. Bởi vì chúng ta là có pháp, chúng ta không sợ. Có pháp nắm trong tay rồi. Soi hồn, pháp luân thiền định là giải tỏa ra. Chứ không phải là kêu mọi người phải tin cái đó. Nhưng mà bởi ở đây ra, ở đây xa, không có đủ tài liệu. Cho nên những cái đó là cái tài liệu cho người tu. Mà trong có 1-2 tiếng đồng hồ bấm cái video là thấy, ồ cái này là điển xuống. Mà chúng ta đánh thức chúng ta suy nghĩ là bên kia có người, người ta mới xuống được. Vậy chúng ta tu đây là đúng đường rồi. Chúng ta giải thoát đi lên bên kia hay là cao hơn bên kia. Và chúng ta nhờ cái pháp này mà chúng ta đi tới. Chứ chúng ta đâu có lệ thuộc bởi cái những như là ông Tư hay này cái kia nọ. Những cái văn ngôn người ta xuống, người ta nói, người ta có kêu mình lệ thuộc không? Có kêu mình đóng góp không? Có kêu mình phải tin họ đi? Không có. Kêu mình tự thức tự tu, vì mình người có pháp. Những cái luồng điển chân lý mới xuống về với chính mình, và để mình có phong phú tài liệu, và tương lai tu không có bị bỡ ngỡ, và không bị lầm lạc, và không bị lường gạt. Những cái phần đó là tập trung tất cả tài liệu, cũng như lạc mờ người này người nọ, để cho chúng ta thấy rằng rốt cuộc chọn con đường nào. Phải có pháp tự tu tự tiến không? Là tụi vô vi đâu có mê tín. Nhưng mà người dòm đó không hiểu, tưởng đó là mê tín. Chứ còn có cái pháp, cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là không còn mê tín. Mà đó là tài liệu cho chúng ta thấy còn bên kia. Chứ một ngày nào chúng ta xuất hồn ra thấy người ta, ta sợ quá, đâu có được. Cái đó là thường. Mình thấy rồi, mình nghe, mình nhận, mình xét. Mình thấy nhờ cái pháp này tôi đi tới và tôi thấy rõ ràng. Không có cái gì mà tôi phải lo sợ hết. Để cho các bạn ổn định và dễ tu. Tôi thấy hết rồi. À, tôi bấm cái video hát 1-2 tiếng đồng hồ là tôi thấy tất cả mọi việc. Thay vì tôi phải tốn tiền xe pháo tôi đi tìm, nghe cái ông này ông xuống, nghe bà cái vợ xuống, thì ai cũng hiếu kỳ muốn đi tìm. Mà bây giờ trong đó có rồi, đâu có ăn thua gì với tôi đâu. Rốt cuộc tôi phải lo tu. Cái tài liệu để cho các bạn không còn mê tín, chứ không phải kêu các bạn mê tín. Hiểu chưa? Rõ ràng để học. Có nhiều tài liệu, nhiều sách vở học để so sánh cái pháp này nó có giá trị không. Nếu cái pháp này có giá trị, cứ giữ cái pháp này tu và không còn bị lệ thuộc nữa. Rồi còn gì nữa? Chỉ còn gì nữa? Hỏi tiếp không? À, vì giải thích cho ảnh Anh chưa hiểu rõ, tôi tập trung để cho anh có nhiều tài liệu hơn. Rồi anh mới thử cái nào là cái pháp đi tới, mà cái nào cái pháp ý lại, cái nào là cái pháp mê tín. Chúng ta hoàn toàn không có mê tín, tự tu tự tiến, giải tỏa cái nghiệp chướng trong nội tâm của chính mình.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi.
Con muốn hỏi thầy về sự về cái chữ, về chữ hy sinh. Ngày xưa Phật ngài ăn nấm độc mà tự hủy. Như vậy sự hy sinh của Phật ngài chết để cứu độ và sống để cứu độ, cái nào cao cả hơn? Xin thầy giải thích giùm con.
Cho nên nói ông Phật ăn nấm mà chết thì nói thiệt anh cũng chưa thấy. Anh thấy không? Mà tôi cũng chưa thấy, mọi người ở đây cũng chưa thấy. Tam sao thất bổn, ông Phật đâu còn sợ chết nữa. Nếu ông sợ chết, ông đâu có ra đường tu chi. Thu dữ mà ông còn chưa sợ mà. Nấm mà đâu có ăn chung gì. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh hy sinh của ông Phật là ông hy sinh cái gì? Hy sinh cái cao quý của ông, hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ông lên đó, quyền uy chính trị ông hy sinh luôn, và cả cái bản năng tham dục của ông hy sinh luôn, ông mới được thanh nhẹ, các giới mới phục. Nếu ông còn tham dục, ông ngồi ngoài rừng nó con yêu nó hiện ra, con gái đẹp ông nhào vô là ông chết rồi. Thấy không? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao không động vô cùng. Lúc đó cái hào quang ngài mới bộc khởi. Ông tu với thu dữ, ông đâu tu với minh sư. Minh sư của ông là thu dữ, nhưng mà ân sư của ông á là hoàn cảnh, ngôi vị vua nè, dân nè, gia đình vợ đẹp con thơ nè. Đó, ông tràn đầy hết rồi, ông tìm không được lối thoát. Nhờ đó mà ông mới đi tìm lối thoát cho chính ông. Hoàn cảnh ông là ân sư của ông, chứ ông Thích Ca chưa có tìm ông sư nào dạy ông hết. Tới bây giờ thế gian cũng chứng minh chưa học có ông sư nào hết.
Tự tu tự tiến, bạn hiểu không? Cho nên hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu. Chúng ta
dấy đầy tánh hư tật xấu.
Các bạn cứ viết đi: tham ăn, tham ngủ, tham dục,
hương hơn thua. Nói bốn cái này bạn ngồi dòm một ngày tới tối bạn bị trong bốn cái này hoài. Phải làm sao hy sinh? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi rồi bạn là một người quan thông. Biết rồi. Sân si rất hay. Sân si để độ người ta tiến nên sân si. Ông trời cũng sân si. Có cái nhà tốt này là ông trời ông sân si người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào? Cho mày lạnh, cho mày tuyết, phá mày. Sân si ác hiểm vậy đó. Rồi mày cất cái nhà có sofa. Ông có sân si, thằng đó nó không có cất nhà có sofa. Ông độ. Trong cái sân si của ông trời là tận độ. Thấy không? Còn cái sân si của người thế gian mà tích tâm buông bỏ hết, cái sân si của người thế gian cũng là thế trời, thế thiên hành đạo. Hướng thượng. Khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ nên sân si. Mà chúng ta sân si tự quỷ lấy mình không nên. Tôi giận thằng đó quá, tôi ngủ được uống ba viên thuốc ngủ mà ngủ được. Nó cứ đập đập tim tôi hoài, tôi giận nó hoài. Tôi giết tôi không làm cái đó. Cho nên mình tu để không làm cái đó. Còn cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế thì chúng ta nên làm. Ông trời ông sân si, ông làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết. Làm hạn hán để con người thức tâm mà trở về với phần hồn chánh giác của chính họ, thế rồi cuối cùng được cứu hết. Cho nên cái bản chất sân si là của ông trời, hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. nhớ chỗ này.
Thưa thầy, xin thầy dạy thêm cái phần trình độ nào thì dùng cái sân si để mà dẫn độ người khác.
À, sân si nãy giờ ông Tám sân si nhiều lắm, nhưng mà độ nhiều lắm. Anh thấy chưa? Tất cả những sự sân si tâm tối của các bạn bây giờ nó giảm hết, giảm bớt hết. Tôi phải đem cái sân si, đánh cái sân si, bây giờ nó thấy nó ngon lắm. Tôi bây giờ tôi kỳ này tôi niệm Phật là tôi đi lên trời như không. Ông Tám không có nghĩa lý gì. Tôi có thể tự chủ tự tu được rồi. Nó dẹp bỏ cái sân si của chính nó rồi. Nó thấy những cái không có giá trị. Nhưng mà không lấy cái sân si, đập cái sân si bằng điện khoan. Nói mạnh đập trong đầu nó, đập trong tâm nó. Mở khuyết này tới khuyết kia, khuyết nọ trong tâm can nó, giờ nó thấy nhẹ. Sân si cứu độ. Phóng không có dấu. Phóng thẳng vào tâm can nó, phóng tận vào thanh điển nó, để nó càng ngày càng thanh thêm, càng mở thêm. Đó là ở thế gian kêu bằng thuyết pháp. Nhưng mà thuyết pháp có kỹ thuật hay là không, biết sử dụng sân si hay là không, hay lặp lại những lời của người khác thì không học thờ. Chúng ta ngồi trong đây mấy chục người đây đã toàn là nghe những cái chuyện học thờ của chính mình không. Bây giờ phải sửa.
Cho nên con người có thanh điển và cái sân si đó, nó sẽ không giới hạn vào ngôn ngữ. Mục tiêu là tại vì tình thương người đối diện mà mình muốn chia sẻ, nhưng mà phải dùng cái thanh điển. Cho nên ngôn ngữ đôi khi nó có vẻ sân si, nhưng mà để phá vỡ cái sự cái áo giáp ngu muội hay là áo giáp chắc quá nặng này, thì sự sân si đó có phải là hình thức để mà dùng được
không? Muốn phá cái áo giáp của đối phương đó, thì đem nó lên tủ sắt ngồi, cho nó ngồi đó rồi mình mới đập thì áo giáp theo nó rụng, nó rớt hay. Cao quá mà làm được gì. Chứ còn sân si mà tôi chửi người ta là không có được. Không có chửi. Nãy giờ ông Tám sân si đâu có chửi ai đâu. Phóng từ điển như phần hồn của họ. Mình phải có khả năng đó. Và để cho họ tự thức. Họ lên cao, họ dùng cái áo đó không phải áo giáp. Áo va. Họ lên cao chừng nào họ thấy cái áo giáp của họ nghĩa là trong ý muốn của họ. Muốn màu nào sắc nấy. Lúc đó họ từ bỏ cái áo giáp kia, đưa cho họ đi tới đích, để họ thấy mới là sân si của ông trời, sân si hướng thượng. Đẩy họ đi lên. Còn đập đầu họ không có đi. Đập đầu họ thì họ mới lấy dáng họ chặn lại. Họ lấy cái đồ họ đỡ, thì không có bao giờ họ học. Thì hiểu chưa không? Để họ lên rồi họ sẽ học. Cho nên ông trời sân si ngược lên, ông đẩy đi lên. Lên tới đó mình thấy sướng chưa? Ok. Được rồi, đi đi. Rồi ông đem cái sân si, ông đẩy thằng khác. Đẩy đi lên. Còn sân si của người phàm đẩy đi xuống. Là tự hủy bản thân. Hiểu chưa? À, nó rất dễ. Cho nên các bạn có từ điển rồi, các bạn ăn nói nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà nó thâm thía vô cùng. Nó xé tim họ. Rồi họ thức tâm họ đi. Khi mà họ nghe rồi, họ thấy rồi sung sướng vô cùng. Nhờ những cái trận đau khổ này, tôi mới mở tâm mở trí. Chứ thôi tôi không biết tôi ngon. Rồi họ thực hành là thật sự là ngon. Đâu có chú nào thua chú nào đâu. Bây giờ tính coi mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng y nhau. Không có ai thua ai hết. À, anh mạnh thiệt mạnh mà anh ôm nó hết không thở được chứ. Thở được nó có vùng nó đá hết anh đi luôn. Nó có khả năng. Đừng có nói con người không khả năng. Mỗi người đều có khả năng tiến hóa. Không nên kỳ thị, không nên khinh khi. Nhưng mà chúng ta hòa để dùng cái chân lý đẩy họ tới ngộ chân lý. Đó là sân si của ông trời.
Thưa thầy, con có câu hỏi là con thấy là tại sao con người á nó có bản chất giống thượng đế là có tính cách bành trướng, nhưng mà con người lại khi bành trướng nó lại kẹt, mà thượng đế bành trướng là không có kẹt.
Không. Con người con người bành trướng và tham sân, con người bị kẹt. Mà con người ngụ ý giải thoát mà đi lên hòa thanh á, thì tương đồng với Thượng Đế. Bành trướng trong từ điển, bành trướng cứu độ, bành trướng thương yêu, không có xa cách huynh đệ. Hiểu chưa? Cái đó mới là thật sự bành trướng của Thượng Đế. Còn bành trướng của thế gian là tôi bành trướng của cải, bành trướng thế lực, bành trướng làm thiện nhiều cũng không được nữa. Mình làm thiện mà mình không biết làm thiện cho mình, mình không biết tu, mình không lo lục căn lục trần. Nói tôi đi làm thiện cái đó được rồi, về tôi ngủ rồi tôi bỏ xác thét rồi tôi xuống địa ngục. Tôi gặp mấy cái ông mà đã đọc sách của tôi, đã được cái thiện giác của tôi, ông tới ông giảng đạo cho tôi. Vì tôi chỉ làm sách mà tôi không bao giờ đọc và tôi không bao giờ hành, thì tôi phải đi xuống địa ngục chứ đâu nữa. Tôi nghe mấy ông nó giảng lại mắc cỡ vô cùng. Nhiều ông viết sách thiệt hay, bây giờ ở dưới.
Cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, có câu hỏi. Thưa thầy, con thấy tình thương của Thượng Đế cũng như sự sinh và sự sát của Thượng Đế trong tất cả vạn vật. Nhưng mà con không thấy vai trò của và hoạt động của duy trì cái mẫu trong đời sống của chúng con. Thưa thầy, ẩm thầy chỉ dạy.
Duy trì kim mẫu, lo cho ông không biết bao nhiêu mà ông thấy hoạt động. Ông có đồ la ông tươi không?
Con thấy đó là cha.
Kim mẫu, con hiểu đó là kim mẫu. Con xin gì mẹ cho nấy, con hiểu chưa? Mẹ mới có cái tình thương sâu đậm đó. Một ngày con vắng mẹ là con chết rồi. Mẹ trong túi con đó. Thấy chưa? Có đồng tiền, tôi muốn mua cái bông này, mẹ chiều con. Biết nó mua cái này hư nhưng mà mẹ thương quá, mẹ chiều. Tôi muốn mua xì ke tôi hút, mẹ cũng cho luôn. Mẹ, tình mẹ trong con. Mà đâu có ai thấy kim mẫu mà đâu có ai thấy. Cho nên mẹ chỉ biết khóc thôi. Quá thương con, hết sức thương con, tận độ cho con. Nhiều khi cha còn trách ngài nữa. Phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà cái nghiệp của ngài phải làm, phải từ độ, không bao giờ bỏ. Vì ngài biết tương lai con ngài sẽ nên, khi nó vấp phải rồi nó sẽ thức tâm. Nhưng ngài chỉ chờ mà thôi. Ngài phá tất cả luật pháp của tam giáo tòa để thường độ con ngài. Đó, các bạn đã sống với mẹ mà không biết. Ngày nay các bạn tu rồi, tôi nhắc kim mẫu là mẹ các bạn. Các bạn có một đồng đô la, các bạn sử dụng trong việc cần thiết thì các bạn tiến tới đạo pháp mau lắm. Mà các bạn sử dụng trong sự không cần thiết và không biết thương yêu thì các bạn sẽ bị đọa. Khi các bạn hết tiền rồi, còn nắm, các bạn nắm 5 đô la, các bạn muốn hung nó hoài, cực chẳng đã mới mua hamburger ăn, chứ đáng lẽ tôi giữ nó hoài. Lúc đó mới thương yêu mẹ là con. Biết mẹ chúng ta khóc ghê lắm.
Dạ thưa thầy, hỏi khác. Dạ thưa thầy, có mở kinh Cựu Ước ra trong vài trang đầu, cha có nói sát sinh con cừu để con làm lễ cha. Dạ thưa thầy, con khi con đọc tới đó con nên học bài gì thầy?
Cho nên cái chuyện đó là hạnh hy sinh, mà cha thấy rõ rằng cái hạnh hy sinh của con cừu là nó muốn hy sinh tất cả cái lông của nó, cái xương của nó, cái thịt của nó, vì kiếp trước nó ác độc, bây giờ nó phải hy sinh. Mà nó được dâng cho cha là người tu, mà cha ăn con cừu rồi thì nó được phước. Đáng lẽ nó phải 10 kiếp con cừu nó được cha ăn, cha độ nó, cha niệm kinh cứu rỗi cho nó, thì nó bớt còn có 5 hay là 3 thôi. Vì nó sắp đặt như vậy và nó bằng lòng như vậy. Trong lúc nó bị ở A Tỳ, nó bị đau khổ, nó nguyện tôi được làm con người, tôi làm cuộc súc vật để hy sinh phục vụ chúng sanh. Vì tôi làm vua, tôi giết biết bao nhiêu dân, ác độc vô cùng, hại biết bao nhiêu người, mà bây giờ hy sinh cái mạng tôi 10 kiếp cũng chưa đủ, chưa đền đủ. Cho nên con cừu dâng cho cha là nó được phần hồn dâng cho người tu là nó được cứu rỗi ngắn gọn hơn thay vì kéo dài. Đó là hạnh hy sinh của nó và nó muốn. Cho nên những người mở huệ, người ta ăn nhưng mà ta vui, rồi ta còn lo trì niệm độ nó, chứ không phải cái miếng thịt đó mà có thể cứu ông cha đời đời được đâu. Nhưng mà ngược lại là ông cha cứu nó. Con hiểu chỗ đó không? À, cái đó là cái bí mật của hai cõi. Phải thấy hai cõi mới dám nói cái này.
Nhưng mà
con bò hy sinh cũng vậy.
Nếu mà con không biết hai cõi thì nếu mà con thấy như vậy chẳng lẽ nào là cha nói nên ăn thịt và nên sát Phật để tế thần.
Nghĩa là
cha nói mà cha không biết cách nghĩa thì cha cũng như ta. Mà cha biết cách nghĩa là độ. Nhớ cho nên. Cho nên cũng nhiều người cũng xưng địa vị vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị nạn. Phải hiểu, phải thông cảm việc làm. Chúng ta xuống đây làm việc không có phải chơi, không có ai chơi hết. Nhịp tim các bạn còn động, còn đập là còn đang làm việc và còn đang phục vụ, đang làm việc. Nhưng mà cái việc làm đứng đắn hay là không đứng đắn? Đứng đắn thì rút ngắn, chịu tu thức giác rút ngắn. Mà không đứng đắn á thì phải luân hồi nhiều kiếp. Thì con thú làm sao thì mình vậy đó thôi. Cái nghiệp nó bao nhiêu chuyện đó. Mà bằng lòng luân hồi, bằng lòng xuống địa ngục, bằng lòng bị đánh, bị khảo, bằng lòng thì thấy cái tội ta làm quá nặng, giết hại nhiều người và không cứu độ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thức giác cứu được mình trước cái đã, mình nói cho người khác. Thành ra chúng ta tuy người ít nhưng mà lần lần là trong cái hành trình cứu khổ ban vui, thỏa thể và đem bằng chứng cho mọi người chứng nghiệm thấy rõ rằng người này hồi trước hỗn ẩu, bây giờ tu đàng hoàng, rồi ghét sân si, bây giờ hết sân si, bao nhiêu đó đủ rồi, đâu có nói thành Phật thành tiên chứ. Thành Phật thành tiên là mọi người tự giác tự kiểm mới thấy, phải tới trình độ cao. Bây giờ sửa được tâm tánh là mừng quá chừng rồi. Cho nên những người vô vi là trong thực hành, chứ hành đạo chứ không có giành đạo. Tại nên chúng tôi không có cần lấy cái con số bao nhiêu người, không cần. Do tâm họ, họ gặp cái duyên nào họ tu cái duyên đó. Mà kỹ thuật thì chúng tôi trao. Rồi họ chán rồi rốt cuộc họ cũng trở về cái kỹ thuật. Nếu không trở về kỹ thuật thực hành đó, là họ tự bỏ rơi họ mà thôi. Thì chúng tôi không có lo rồi mất bạn đạo. Bạn đạo gì của tôi mà mất? Bạn đạo con ông trời, mà ông trời ông đã lo hết rồi, mà đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo. Tôi lo tu thì được rồi. Thấy chưa?
Anh chị em nào còn câu hỏi nào không phía?
Dạ có. Dạ thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bên mấy ông sư bên thì chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật?
Vì chúng ta không có ôm một ông nào hết. Chúng ta là khoa học quyền bí. Nam cái chấn động lực, Nam thập phương Nam lưỡng Bính Đinh là luồng điển của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này của mọi người. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, là nhắm con mắt thấy ở bề trên sang suốt. A nhâm quý gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao, mở trí óc của chúng ta tiến qua. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ thì tự nhiên con người sống động và minh tâm kiến tánh. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày của chúng ta cũng phát quang tươi tánh. Phật thanh tịnh ở nơi mình. Biết chuyện mình, tu biết chuyện mình là được rồi. Không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi. Thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca, chuyện của ông. Còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành, rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca. Tôi phải đi tới kiểm chứng và tôi quỳ lại Ngài, tôi học chân lý của Ngài mới là đúng. Sự mong muốn của chúng tôi, vì thế kỷ 20 này khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng. Nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động, thần kinh không ổn. À, Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì kỳ trí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình. Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên Ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo. Ngồi đó hít thở coi có chết không, là một dũng hành. Đó, chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây. Sự sống của chúng ta là hơi thở, chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ sung sướng, mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi trắng vui đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài, chứ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó. Ngài cái tâm Ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người, chứ Ngài đâu có phải là cái thứ kêu bằng u ơ mà tranh chấp chuyện không biết, nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm, đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ. Ngài không làm, Ngài chỉ tự tu thôi, để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài, tiến tới vô cùng học đạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm này nè, chứ không phải là niệm danh Ngài rồi Ngài đi phục vụ cho chúng ta, đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Thì cả đâu phải tay sai của chúng ta. Một đại trí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta cứ có chuyện gì cứ kêu Ngài để làm gì? Tội ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét, cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa, rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh, đó là Đức Thích Ca, một người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càn khôn vũ trụ ngày nay bắt chước học và nghe tới danh Ngài, đọc tới chân lý của Ngài, tâm đều mở. Thấy rõ không? Không nên kêu Ngài, thực hành đúng như Ngài đi, chịu khổ đi, ôm Ngài mà muốn sung sướng đó là bị đọa, không có tiếng đâu. Đừng có ôm Ngài mà tạo cảnh dàn cảnh sung sướng, đó là bị đọa. Phải nhớ chân lý là chân lý không thay đổi.
Vậy thì thầy nói là cái xương sống của con người là cái xương sống của càn khôn vũ trụ.
Vũ trụ.
Dạ. Dạ như thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn con nhíp một cái thì cái xương sống con nó rung chuyển một cách là vibration như vậy.
Đưa lên đỉnh đầu. Nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Nhưng mà không, mà con còn nghĩ vậy, cũng khi vậy, nhiều khi không nghĩ nữa, nó tự động nó lên như vậy, như vậy tại sao?
Nó rút rồi, nó rút thành là cái cơ cấu tình dục nó lại mất hồi nào mình không hay. Đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút, hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có không quan tâm vấn đề tình dục nữa, càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó, chú ý chỗ đó thì nó đi xuống nè, đi xuống thì cái trượt nó động ở đó, hả? À, nó động ở đó thì cái tà này nó nhập vô, làm mình đau lưng này kia cái nọ lộn xộn, thấy ớn lạnh, thấy sợ, đó là cái ngoại xâm.
Cái tình cờ mà con khám phá được người của con, tự nhiên hồi xưa nó vậy, nó tự nhiên có cái đất cỏ con mà vừa không xuống vậy thì nó rút nó chạy lên.
Là cái đó là quan trọng. Cái
như
đó
vậy là sao con thấy
cái đó đốc mạch đi lên đó, đốc mạch đó. Rồi mình nuôi dưỡng cái phần đó để cho nó thanh thừa thanh, bên trên người ta tiếp cho mình. Cho nên đi tới giai đoạn đó nên câm mồm niệm Phật nhiều.
Cho nên con ngồi trước cái tivi mà con ngồi con coi độ chừng 15 phút là nó vô mất hết trơn.
Đó, cái đó
thì cứ như vậy là con không biết làm sao, nhưng mà con vẫn còn nghe tiếng âm ba tivi vẫn nói bao nhiêu. Và trong lúc đó là con không có kìm lại, mở mắt không được, mà nó cứ rời đi.
Đó là tốt.
Như vậy là sao?
Thì cái thanh điển ta đương rút mình, cho mình hòa thanh rồi nó mới trụ hình, mới đi đứng được.
Gần đây ở trong trường có mấy người Mỹ thì ở gần tôi biết con vấn đề có cái bao. Họ lại gần, có những người bạn thì có nhiều cái problem muốn lại gần để hỏi con, mà đến gần con rồi thì hết.
Nhưng mà không biết mình rút được điện đó. Cho nên nhờ cái đốc mạch thông trụ ở đây là thanh quang ở bên trên chiếu, thì mình rút quen rồi, đi lên quen rồi. Như bao nhiêu người ngồi ở đây là tôi chỉ rút giải, tôi nói chơi vậy thôi, nghe tiếng nói chơi chứ mọi người nhẹ hết. Cái việc nó làm.
Nhưng mà con không có ngủ, không có chú ý là con rút ai hết mà tự động.
Tự nhiên automatic nó làm việc. Mỗi trình độ đều có rút hết. Không có từ ngồi lan can thì cũng được rút hết. Khác hết.
Vậy là cái có khó khăn con trong đường sắp tới làm việc này, cái đụng chạm thì con phải làm thế nào?
Đâu có gì đụng chạm, mình cởi mở cho họ mà gì đụng chạm. Ôm rác họ đi đổ, họ thương anh không hết mà làm gì.
Bởi vì con đổ hoài con khổ quá, thì con đi vô tới lớp lúc mà thi làm. Bước vô cái bookstore là tay ướt nhẹp, mà đâu đi ra làm. Cái ướt nhẹp
phải cần. Làm cái đó là phải lập hành. Mình muốn trở về Bồ Tát thì mình phải bị nhồi mà phải học. Dẫn tới Bồ Tát luôn, như anh học đại học ra trường anh làm này bác sĩ này kia cái nọ, anh ấy tới đó thôi mệt quá tôi không làm, phải làm.
Nhưng mà thầy chỉ con cái cách nào để con
niệm Phật thôi, bất cứ cái gì cũng co lưỡi tưởng ở chỗ đó là đủ rồi. Thì ông thầy ở trên đầu anh, tôi ở trên đầu anh chứ tôi không ở đâu đâu. Hay cái gì bí chỗ nào cứ tưởng tám khùng ấy, là giúp tao chút cái rồi xong.
Làm sao con câu điển thì
họ mà cứ dễ mà nghĩ tâm khùng là tâm khùng tớ à. Thì nó khỏe không?
Còn thì giờ anh chị em còn câu hỏi nữa.
Dạ thầy, xin hỏi thầy câu hỏi nữa.
Cứ việc hỏi.
Dạ thầy, con đọc quyển Luân Hồi Du Ký của Phật Tế Công thầy. Xin thầy bổ túc dùm, con không thấy cái loại kình ngư và loại thú tu ngàn năm.
Có chứ. Vì nó luân hồi ở đó hoài. Nó phải tu ngàn năm chứ. Cũng như con rùa đó, cũng tu ngàn năm chứ.
Nghiệp quả làm sao mà nó thành kình ngư thầy?
Nghiệp quả của nó là nó cũng là binh tướng. Nó cũng binh tướng ở dưới biển chứ không phải tầm thường. Thứ dữ á. À, nhưng mà nó phải trả cái nghiệp của nó. Cũng như nó nguyện bao nhiêu kiếp, cái trình độ nó tới đó bao nhiêu kiếp thì nó phải làm bao nhiêu kiếp, tới lúc mà nó gặp nghiệp sát là nó được giải rồi, được tiến lên. Cho nên trong Luân Hồi Du Ký nói một phần nào thôi, đâu có nói hết được. Cả càn khôn vũ trụ lớn như vậy nhưng mà cũng nằm trong một nguyên lý. Binh tướng nhiều lắm, cọp sư tử tướng đồ không á, thứ dữ không á. Bây giờ phải đi bôn chừng, phải chạy thẳng ngó thẳng, nhưng mà ngó lùi không biết ngó, đi thẳng á, phải dữ quá mà nào giờ dữ lắm ngó thẳng không à. Cho nên cọp cũng có cọp tu, cá cũng có cá tu, chim cũng có chim tu, tất cả đều có cơ hội thức tư, vì nó là một điểm liên quan, nó là phần hồn. Nhưng mà cái nghiệp của nó phải làm. Bây giờ chúng ta tu ở đây, các bạn tu rồi đi tới trình độ Bồ Tát là các bạn nguyện gì? Tôi muốn nguyện hy sinh trọn đời, hay là tôi muốn nguyện làm cây cỏ cho kiếp tới cho mọi người được, để tôi phóng từ điển cho mọi người đến đó cảm thấy tu là đúng, tu là giá trị. Có nhiều cái phong cảnh vừa tới là người ta nghĩ chuyện tu à, không có nghĩ chuyện làm ăn nữa. Là cái từ điển của những vị Bồ Tát đó lo liệu cho những cái cây cối đó, cái hành sinh của ngài. Cấm khẩu không nói đạo nữa, nhưng mà chết rồi làm việc đó còn hơn người nói đạo. Hành Bồ Tát phải đi đến. Cho nên muốn đến Bồ Tát vô vi vô vi, muốn đi tới cái chỗ Bồ Tát thì tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Bộc lộ chỗ nào? Nói đâu người ta nghe đó, từ điển mình ban cho họ. Họ gặp mình họ vui, mà không có mình họ buồn. Từ tự nhiên họ thỉnh họ mời đi, chứ không cần xin ở thiền điển nào hết. Thét rồi họ mời. Đó mới là trình độ Bồ Tát. Chứ đâu có cần ai chấm điểm ông trời. Cái ông đại thanh tịnh ông chấm. Ông chấm rồi là nói tôi không đi cũng không được nữa, bởi vì người ta tới người ta kiếm. Người ta rước đi chịu à, Tôi là đại kỵ, không muốn đi nữa. Tôi nói thôi không có muốn chơi với mấy người tu nữa, thôi để cho tôi nghỉ đi, mấy chục năm rồi đủ rồi. Nói có một câu đó thì càng đông nữa. Tôi kinh tế mới cũng đông, mà đi đâu cũng đông, ở tù cũng đông nữa. Thôi hết rồi, thôi bây giờ nghĩa là cứ nói cho tôi chết thôi, không làm gì hơn, hết rồi. Cho nên ở Việt Nam mà cha Kim nói tao phong cho mày là Phật. Tôi nói tôi có làm Phật ở đâu. Ở thế gian họ còn chấp với Phật. Tôi biết Phật là vô danh, nhẹ nhàng là Phật rồi. Người nào người thường người ta không cần tu, người ta cũng là nhẹ nhàng, người ta là Phật rồi. Phải có cái Phật tâm rồi mà phong với tôi làm chi. Tao phong chức cho mày Phật đó. Mày không tin đây là người ta kêu mày Phật. Thiệt có 2-3 tờ tuần là người ta nói quá. Ông Tám rồi bây giờ giống Di Lạc quá, nó kêu ông Phật. Kêu tôi ông Phật Di Lạc đó chứ. Tôi nói tôi không có làm gì hết. Tôi biết Di Lạc là di thiện tối lạc. Khi mà tôi giúp được các bạn tu, tôi thấy tôi sung sướng. Có bị nhiều đó rồi. Di thiện tối lạc cho tôi không phải cái ông Di Lạc. Đừng kêu cái ông Di Lạc là trật. Di thiện tối lạc, tôi giúp cho các bạn được tu là tôi mừng. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Rồi cha nói tao nói mà mày không tin, vậy ta kêu gái hùng mà. Thiệt. Với cái thời kỳ cộng sản mà chặn giữa đường ôm hùng. Ông tao ta nhìn xe nói chuyện chút ôm hùng cái rồi bỏ đi. Tôi nói sao mày khùng giữa đường mà làm vậy, đâu phải bên Tây. Nó nói thầy kệ tôi muốn. À nó nói vậy đó. Mà trong lúc đó hồi trước khi mà cha Kim chưa nói á, là không có ai đâu, không ai dám tới gần tôi đâu. Mà cha Kim tuyên bố rồi thì tự nhiên nó đông, nó chạy tới nhà, nó hung, nó làm bà Tám lộn xộn hết trời hết trơn. Chứ bây giờ ông hiện quỷ ra con gái tới hung, tôi không có rủ nó tới đâu. À, tôi có ông bạn kia, ông mới lo lót một chai Hennessy cho cha Kim. Ông nói con mua chai Hennessy cho cha uống. Bây giờ cha chuyển sao con gái hung con đi. Chứ còn muốn hung gái phải tốn tiền nhiều quá. Còn cái thằng cha này nó không muốn gái mà cứ con gái cứ tới hung đâu à. Lo lót cha Hennessy. Cha Kim nói mày trần trượt, ai mà đem hung mày. Mày dư giấy không ai hung mày đâu. Cho nên chúng ta tu cái nhẹ nó hòa với nhẹ. Một người cô gái trinh nữ nó hiền lành, nó không có muốn ai làm phiền nó hết. Cho nên nó cảm thấy cái thanh nhẹ như nó là như mình như nó, không có gì, không có mắc cỡ ngay giữa đường vậy đó. Làm lạ quá. Cho nên nghĩa là ngài thử cái power của ngài cho tôi vậy. Nhưng mà tôi cũng nói tôi không tin. Tôi lo tôi tu thôi. Còn chuyện của ngài, ngài lo đi. À, tao cho mày ít tuần, tao đâu có cho hoài đâu. Ít tuần này không có ai hung. Nó nói hết hung rồi, nó tới sợ mày, tao cho nó sợ nha. thử hoài, chọc tôi hoài thôi à. Cho nên nó khác. Cái phần ở bề trên người ta làm rất dễ. Như các bạn bây giờ thấy khoa học đang tiến bộ. Các bạn thấy không? Ta lên cung trăng, ta lấy laser này kia nọ, ta đem về ta mổ con mắt cái rột, có cái gì đâu. Thấy không? Cái tiến bộ nó vậy, bị đi cao, cao chừng nào ta dễ làm việc chừng đấy. Mà thấp chừng nào khó làm chừng đấy. Mà ở thế gian cái ông tỷ phú, ha? Ông thương anh nói tôi đi học không có chiếc xe, thôi mày lấy cái chiếc Volvo đi. Cái dễ ợt à, nó có mấy tiếng à, với ông tiền nhiều hơn, ông ở cao, thấy không? Còn cái ông thấp mà tới nói không có xe hơi đi học nói, thôi đừng thèm đi học, mất tiền rồi sao. Tôi có giúp được anh cái gì đâu. Thấy không? Cho nên có cao chừng nào nó dễ dãi chừng đấy, mà thấp chừng nào nó khó khăn chừng đấy. Bây giờ các bạn thấy tôi hồi tôi mới tu, hỏi nhiều, người ta hỏi nhiều thiệt nhiều nhưng mà tôi cũng trả lời được. Rồi bây giờ người ta thấy vậy, người ta hỏi cao thì cao, thì tôi cao chừng nào tôi sướng chừng đấy. Tôi được học và tôi mở luôn. Thì tôi không có sợ cái đó. Ha? Nhưng mà cái nào tôi làm, câu nói của tôi, hành động của tôi đều thức tâm mọi người và mọi người phải trở về với chân ý của họ. Cái tự tu tự tiến là như ý của mình. Không bị lừa gạt. Mà lệ thuộc là bị lừa gạt. Tôi nhắc hoài. Từ có răng nhắc tới hết răng mà coi người nào mà bị ý lại là người đó sẽ bị. À, còn gì nữa?
Dạ thưa thầy. thế thầy.
Ừ.
Ở nhà con thì con thờ tượng Phật Bà Quan Âm.
Ừ.
Với tranh.
Ừ.
Con thờ ông Quan Công, con thờ ông Thần Tài đủ thứ.
Ừ.
Thưa thầy, mấy lúc sau thì con bủ con thấy ma.
Ừ.
Thầy giờ thì dạy con cách nào thờ như vậy mà làm sao cho đừng có thấy ma, hay là con phải dẹp mà bằng cách nào con sợ tội đi, sợ bị phá không?
Thấy ma không thấy ma là do tâm chị. Mà lúc chị thờ Quan Âm là phù hộ cho chị bình an. Thấy chưa? Chị không thấy rằng tôi thờ Quan Âm mà tôi sẽ bác ai từ bi như Ngài. Chị không có cái đó. Thành ra con ma nó ngự, nó điều khiển chị. Thờ Quan Thánh cũng vậy. À, thờ Thần Tài cũng vậy. Nó muốn tiền khi không, không làm mà nó chạy vô cho mình. Mua lottery cái đó trúng liền. Muốn cái đó mới thờ Thần Tài. Bây giờ dẹp đi. Đem tất cả chư vị đó trong tâm. Thần Tài muốn cái gì? Muốn khu vực đó được bình an. Muốn mọi người phải giữ luật pháp của ông trời. Là Thần Tài đó. Đo từ tu từ kia. Quan Thánh muốn gì? Muốn người không còn sự báo thù. Người phải thực hiện trung nghĩa. Thấy chưa? À, Quan Âm muốn gì? Muốn cứu độ chúng sanh. Hy sinh tánh mạng, hy sinh tất cả để thực hiện chữ hiếu trước khi cha, vua cha chưa chết. Thấy chưa? Cho nên chị phải hiểu sâu cái chân lý. Thờ Thích Ca là cái gì? Một vị đại dũng. À, thích tâm đại dũng, làm một việc cho tất cả mọi việc là Đức Thích Ca. Đem cái xác thân phàm này ra tu thử thách với trời Phật để tiến hóa, ma quỷ cũng phải kinh phục, thì tâm thân chúng ta phải thực hành như Ngài, ý chí chúng ta phải thực hành như Ngài, thì cái đạo hạnh nó sẽ tràn ngập trong nhà, thì không còn ma quỷ do tâm chị mà thôi. Rồi bây giờ chị muốn dẹp tất cả cái đó, chị đặt niên kiến vô vi ngày rằm mùng 1 mời Quan Thánh Đế Quân. Cũng như đây có niên kiến vô vi, chị hỏi bạn đạo chỉ cho, nhờ bạn đạo tới thiền và chỉ cái cách cho chị. Mỗi ngày chị thành tâm đứng trước kiến đó, tưởng tới Quan Thánh Đế Quân và hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn là cái từ điển của chị, phục thiện của chị, hướng thượng cái luồng điển chị truyền cảm vô trong cái niên kiến đó, thì càng ngày nó càng mạnh. Gia can chị, mọi người chỉ đứng nguyện trước kiến đó thì càng mạnh, thì thành một cái lực lượng đó, nó sẽ giữ nhà giữ cửa trong sự thanh cao đại nghĩa chứ không có làm bậy. Thì phải tự mình hy sinh tánh hơi thư tật xấu, đừng nghĩ bậy cho người khác, mà tất cả mọi người đứng cái chân hữu dụng tại thế gian, không người nào không hữu dụng. Cho nên khi chị ngồi trên chiếc xe hơi thì không không có con bù lon, con ốc nào mà không xài được hết, tất cả đều là sử dụng được hết. Thì chị nên hòa cảm với các giới, thì luồng điển của chị càng ngày càng thanh nhẹ, gỡ vô trong miếng kiến đó thì cũng như một vị Phật tại gia rồi. Tâm chị hướng Phật, hướng này kia kia nọ là luồng điển nó gắn liền ở trong đó. Lúc đó chị mờ ngày dỗ kỵ, mờ ông bà cha mẹ về ngự đó, cũng làm buổi cơm chay, thành tâm nói chuyện với cái kiến là trên đó người ta nhận được hết. Đó, cho nên văn minh nhất và dễ dãi nhất, nhưng mà cũng khó khăn, phải thành tâm thực hành mới có kết quả. Nếu thiếu không có thành tâm mà nói tôi có miếng kiến đó yên, thì người khác người ta mua miếng kiến mấy đồng người ta để đó đâu, tại sao không yên? Tâm người ta không có, cái tâm chỉ có thì tất cả sẽ yên. Hiểu chưa? Đó. Cái hình đó là mình đem vô chùa hay là lấy anh con hơ đốt treo có chơi thôi. Đốt nhang thì cái tâm chị không kính mà chị cho đốt 1 triệu cây nhang ai chứng đâu. Chị soi hồn là đốt nhang này nè. Tất cả lực lượng trong này tập trung cho sáng. Đó là đốt nhang dân trời. Thấy không? Cho nên thường chị không biết thiền á, chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang để chị có cái tâm niệm của đối với trời Phật. Còn cái này chị biết thiền, biết tu, biết mình có thể trở nên Phật tiên, mình bỏ nghiệp, bỏ động tìm tịnh, cho nên mình phải bỏ động tìm tịnh để mình tiến tới. Thấy không? Còn ôm động để làm gì? Bây giờ chị thờ ông Quan Thánh, chị lo cho ổng rồi. Thấy không? Thờ Quan Âm, chị lo cho bà rồi. Ha? Lúc thờ ông thần tài, lo cho ông thần tài. Mà bữa nào khá giả thì nhiều chút, không khá giả thì cúng ít chút. Thì rốt cuộc là chị gạt chị chứ đâu có ông thần tài nào ở đó đâu. Chị đâu có tiếp xúc với ông được. Còn cái luồng điển của chị là chị thường trực gỡ vô đó, chị sẽ có thể tiếp xúc cái của chị. Càng ngày càng gia công tu hành mà nó tỉnh, từ điển càng ngày càng quang khai, thì cái chân luôn luôn trụ trong nhà chị, cái tà nó phải ra. Mà cái tâm chị phải dọn, tâm chị không dọn là cái miếng kiến đó cũng miếng kiến soi mặt thôi. Thấy không?
Dạ. Yeah.
Khi xưa ngài Huệ Năng có bí truyền pháp vô vi, tới lúc ngài Huệ Năng pháp vô vi bị được bí truyền, không có ai được thấy nữa. Như vậy bao nhiêu năm sau, biết bao nhiêu người đau khổ. Như vậy ngài Huệ Năng có lỗi hay không thầy?
Không. Trong lúc đó cái xã hội nó ít có kích động như bây giờ, cái tâm và cái văn minh vật chất cũng chưa biết tốt. Mình có một người thật thà, hồi xưa có người thật thà quá, động nó không, cái pháp truyền là do cái nguyên căn người đó có tu nhiều kiếp rồi ngài mới độ. Nhưng mà cái pháp đó nó ra cho bà chưa có mấy người tin trong lúc đó. Rồi bây giờ chúng ta khổ lắm, chúng ta mới đọc cái cuốn sách, cái tu ấy tử của Huệ Năng, cuốn kinh của Huệ Năng, giờ đâu ta thấy nó hay vô cùng, toàn là chân lý. Mà hồi trước, hồi xưa những người hồi ở trong thúc thái bình đó, nó đâu có nghĩ vấn đề tu. Tôi thấy nhàn hạ quá mà tôi cái gì đặc chi mà khổ cực quá, trói buộc đó. Mà tôi đâu có bị gì đâu mà tôi phải tu. Nó nói vậy đó, nó có cái biện luận như thế đó. Cho nên ngài tu cho ngài được đắc, chỉ lưu lại cuốn sách đó thôi. Mà người nào tự thức có duyên mới nắm được nó mà để tu. Ngài không có lỗi. Ngài không có lỗi bởi vì nếu mà ngài làm mất tất cả những cái nguồn gốc đạo hạnh của ngài tại thế đó là ngài có lỗi. Ngài quỷ hết ngài có lỗi, ngài vẫn lưu lại tùy duyên độ hành. Không có duyên ai mà đọc sách Huệ Năng đó. Anh nghĩ không? Người ta có duyên người ta mới đọc được. Còn người, nhiều người anh tặng cuốn sách Huệ Năng đó, cha này khùng chưa gì. Người ta đã đi đang xin chơi ông sướng mà nó đem đưa cuốn sách kia tôi đọc sức mấy mà tôi đọc đó. Phải không? Mấy thằng tu là mấy thằng khùng, không biết uống champagne, không biết nhảy đầm. Phải không? Mà có nhiều người ta nói vậy đó. Nhưng mà có, chúng ta đau khổ và chúng ta có cái tâm từ cảm thức chúng sanh đau khổ, chúng ta mới tìm tài liệu của chân lý để truy tầm chân lý. Mà rốt cuộc Huệ Năng là tu cho ngài thôi,